mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ ly danh vọng phù hoa, bỏ ly cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 26 tháng 7, Thánh Joachim và Thánh Anna. Thánh Joachim và Thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Các ngài đã dùng đời sống mình để tôn thờ Thiên Chúa và làm việc bác ái. Tuy vậy, các ngài cũng rất đau buồn vì suốt nhiều năm dài các ngài vẫn không được phúc sinh con. Thánh Anna đã nhiều năm cầu xin Thiên Chúa ban cho có một người con, và Thánh Nữ đoan hứa sẽ tận hiến người con ấy cho Thiên Chúa. Đến khi Thánh Anna đã già nua tuổi tác, Thiên Chúa mới nhận lời cầu xin của Ngài, và Thiên Chúa đã ban cho Thánh Nữ một người con vượt xa hơn rất nhiều so với điều Thánh Nữ mong ước. Người con ấy chính là Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Người con thánh thiện hơn hết tất cả các người nữ, sẽ trở thành mẹ của Thiên Chúa. Thánh Anna đã yêu thương chăm sóc Đức Maria độ vài năm. Sau đó Ngài dâng Đức Maria vào đền thánh Jerusalem để phục vụ Thiên Chúa như trước đây Ngài đã đoàn hứa với Thiên Chúa. Đức Maria đến sống tại đền thánh Jerusalem. Thánh Joachim và Thánh Anna thì tiếp tục cuộc sống cầu nguyện cho tới khi Chúa đem các ngài về trời. Các Kitô hữu vẫn luôn tôn kính Thánh Anna cách đặc biệt. Nhiều nguyện đường xinh đẹp đã được xây cất để tôn kính thánh nữ. Có lẽ nguyện đường nổi tiếng nhất là đền thánh Annabop ở Canada. Tại đây luôn luôn có những nhóm đông người đến cầu xin thánh nữ Anna giúp đỡ trong những cơn đau khổ. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Joachim và Thánh Anna là song thân của Đức Mẹ. Trong Kinh Thánh, các thánh sử Matthew và Luca cung cấp cho chúng ta phả hệ của Đức Giêsu. Các ngài đi ngược trở về tổ tiên dòng họ của người để minh chứng rằng Đức Giêsu là cực điểm của các lời hứa trọng đại. Nhưng bên ngoại của Đức Giêsu thì bị lãng quên. Chúng ta không có một dự kiện gì về các đấng sinh thành ra Đức Maria. Ngay cả tên Joachim và Anna cũng xuất phát từ một truyền thuyết được viết lại sau khi Đức Giêsu về trời khoảng hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, đức tính anh hùng và thánh thiện của các ngài được suy đoán từ bầu khí của toàn thể gia tộc Đức Maria. Dù chúng ta dựa trên truyền thuyết về thời kỳ thơ ấu của Đức Maria, hoặc là suy đoán từ các dữ kiện trong phúc âm, Đức Maria là một thể hiện của biết bao thế hệ những người siêng năng cầu nguyện, mà chính Ngài là một người đắm chìm trong các truyền thống đạo đức của người Do Thái. Các đức tính nổi bật của Đức Maria khi Ngài thi hành các quyết định, khi liên lỉ cầu nguyện, khi trung thành với quy luật tôn giáo, khi bình tĩnh trước những khủng hoảng và khi tận tâm với người bà con, tất cả những điều này cho thấy một gia tộc khăng khít yêu thương nhau, biết nhìn đến các thế hệ tương lai, trong khi vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của quá khứ, nhìn đến tương lai, nhưng vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của quá khứ, không chối bỏ quá khứ mà cũng không dừng lại ở hiện tại, nhưng biết hướng đến tương lai trong khi vẫn duy trì truyền thống của quá khứ. Thánh Gioakim và Thánh Anna, dù những tên tuổi này có thật hay không, đã đại diện cho một chuỗi thế hệ của những người trung tín thi hành bổn phận, kiên trì sống đức tin để tạo nên một bầu khí thuận tiện cho sự giáng trần của đấng thân sai, của đấng thiên sai, nhưng họ vẫn âm thầm không ai biết đến. Những con người âm thầm lặng lẽ, chỉ để cho danh Chúa được cả sáng, chỉ để cho Đức Giêsu được tôn vinh, để cho mọi người nhận biết Đức Giêsu, để họ được cứu độ nhờ lòng tin. Còn họ, Gioakim và Anna và biết bao nhiêu những người khác âm thầm lặng lẽ ở trong bóng tối hoặc lùi vào bóng tối để danh Chúa được cả sáng. Như là Faustina nói rằng là sỉ nhục là kỳ phần tôi, còn vinh quang là phần của Thiên Chúa. Vinh quang lòng thương xót Chúa, sỉ nhục là kỳ phần của tôi. Nhiều người quen biết người này người kia đã cảm thấy hãnh diện. Tôi quen ông này, tôi quen vị nọ, tôi quen đức cha này, tôi quen hồng y kia. Hãnh diện vì quen biết. Và càng hãnh diện hơn nữa khi con của họ là giám mục linh mục hồng y, là tổng giám đốc, là tổng thống vân vân. Họ hãnh diện chuyện đó. Và lúc nào họ cũng phải tỏ cho mọi người biết, ta là mẹ của các ngài đây, mẹ của các vị ấy đây. Đúng không? Nhưng mà đối với Thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria, thì lặng lẽ âm thầm chẳng ai biết đến. Bây giờ viết về tiểu sử của các ngài, các thánh khác còn có những việc vĩ đại, còn có những việc lạ lùng, còn có những sự kỳ diệu. Còn viết về cuộc đời của Gioakim và Anna, cha mẹ của Đức Maria, không có gì để viết hơn. Âm thầm lặng lẽ như vậy. Và người ta nói rằng đây là ngày lễ của các ông bà. Thưa anh chị em và các bạn, như là các bạn trẻ, ngày lễ Kinh Thánh Gioakim Anna là ngày lễ của các ông bà. Nó nhắc nhở cho các ông bà về trách nhiệm của họ là phải thiết lập gia phong cho các thế hệ tương lai. Họ phải làm sống lại các truyền thống và trao truyền cho con cháu. Sống lại những truyền thống tốt đẹp và trao truyền những truyền thống tốt đẹp ấy cho con cháu để duy trì và tiếp tục phát huy. Nhưng ngày lễ này cũng có ý nghĩa cho các thế hệ trẻ. Nó nhắc nhớ người trẻ rằng cái nhìn chín chắn, giàu kinh nghiệm của người già là sự khôn ngoan không nên coi thường hoặc bỏ qua. Gia đình là nền tảng của xã hội. Trong đó nhiều thế hệ đến với nhau để giúp đỡ nhau lớn lên trong sự khôn ngoan, và để hòa hợp quyền lợi cá nhân với những đòi hỏi khác của đời sống xã hội. Cầu nguyện cho nhau, mỗi người biết thấy được giá trị của đời sống gia đình, biết gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của cha ông, biết tôn trọng những giá trị, những kinh nghiệm, sự khôn ngoan của những người lớn tuổi, đồng thời biết hướng đến tương lai, mở ra những chân trời mới sáng tạo, đầy lòng thương xót.